Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 12 tháng 2, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về nội dung bài phát biểu của Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương về tự do tôn giáo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc gặp gỡ giữa David, một thanh niên bị hội chứng đau và bí tích. Sau đây, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 11 tháng 2 2018, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật, nói về việc Chúa Giêsu chạnh lòng thương và chữa lành người bị bệnh phong. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến các gia đình. Đức Thánh Cha nói:
In tale contesto si colloca bene la giornata mondiale del malato, che ricorre proprio oggi, 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria de Lourdes.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật theo Thánh Marco kể cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành người bệnh phong. Hôm nay cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân 11 tháng 2 và kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Vì thế, chúng ta cùng nhìn về hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra, cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu, đấng là thầy thuốc đích thực, chữa lành cả thân thể và linh hồn, đấng đã được Thiên Chúa Cha sai đến thế gian để chữa lành cho nhân loại, để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi những hậu quả của tội. Bài tin mừng kể về việc Chúa chữa lành một người bị bệnh phong. Bệnh phong cùi là loại bệnh được Cựu Ước xem là một sự ô uế nặng nề, và người bệnh cần phải tách khỏi cộng đồng. Như thế, người mắc bệnh phong phải sống một mình. Tình trạng của người bị bệnh phong thực sự đau khổ cùng cực, vì não trạng thầy ấy cho rằng người mắc bệnh phong không chỉ là hạng ô uế trước mặt người đời, mà họ còn bị coi là kẻ ô uế trước mặt Thiên Chúa nữa. Do đó, người mắc bệnh phong trong bài tin mừng hôm nay đã nài xin Chúa Giêsu với những lời như sau: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. Nghe lời ấy, Chúa chạnh lòng thương. Thật là quan trọng để chú tâm đến những chuyển động nội tâm của Chúa Giêsu, điều mà chúng ta đã cảm, đã thấy trong năm thánh lòng thương xót. Sẽ không thể hiểu được hành động của Chúa, sẽ không thể hiểu được chính Chúa, nếu chúng ta không đi vào những chuyển động nội tâm của cái chạnh lòng thương, của lòng thương xót Chúa. Con tim chạnh lòng thương đã thúc đẩy Chúa đến gần người bệnh, chạm vào anh và nói với anh, ta muốn anh hãy được sạch. Điều đáng lo ngại nhất ở đây là Chúa chạm đến người phong hủi, vì điều này bị luật Môsê cấm. Bởi lẽ, theo lề luật, chạm vào người bệnh phong là bị lây nhiễm sự ô uế, ngay cả sự ô uế trong tinh thần. Thế nhưng, trong trường hợp hôm nay, không phải là người bệnh đến với Chúa để rồi Chúa bị lây nhiễm sự ô uế, nhưng là Chúa đến với người bệnh để anh được lành sạch. Trong lần chữa bệnh này, chúng ta ngưỡng mộ Chúa không chỉ vì lòng từ bi thương xót của Ngài mà còn vì sự can đảm của Ngài nữa. Chúa không quan tâm đến chuyện nhiễm uế. Chúa chỉ quan tâm đến chuyện giải phóng người bệnh khỏi cái ách nặng nề. Anh chị em thân mến, không có bệnh tật nào là nguyên nhân của sự ô uế. Chắc chắn bệnh tật có liên quan đến toàn bộ con người, nhưng không hề ảnh hưởng đến mối tương quan của người ấy với Thiên Chúa. Thật vậy, một người bệnh vẫn có thể có tương quan thân thiết với Thiên Chúa. Chỉ có tội lỗi mới làm cho con người ra ô uế. Những thứ tội lỗi như ích kỷ, ngạo mạn, tham ô tham nhũng, những thứ bệnh của tâm hồn như thế cần được thanh tẩy. Cần thân thưa với Chúa Giêsu như người bệnh phong hôm nay đã van nài. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Giờ đây tất cả chúng ta, từng người chúng ta, hãy dành chút thời gian thinh lặng để có thể suy xét về con tim mình, để có thể nhìn vào chính cõi lòng mình, để có thể nhìn thấy những gì là ô uế, những gì là tội lỗi trong tâm hồn mình. Từng người chúng ta, trong thinh lặng, thân thưa với Chúa với tất cả tấm lòng rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch. Chúng ta hãy làm điều ấy trong thinh lặng. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch. Và mỗi khi chúng ta đón nhận bí tích hòa giải với lòng thống hối, chính Chúa cũng lặp lại với chúng ta rằng, ta muốn con hãy lành sạch. Thật là mừng vui biết bao. Thế đó, khi ấy thứ bệnh phong của tội lỗi sẽ biến mất, để chúng ta có thể trở về sống trong niềm vui con thảo với Thiên Chúa và niềm vui được sống giữa mọi người trong cộng đồng. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ vô nhiễm của chúng ta nài xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta bằng lòng thương xót vô biên của Chúa, và xin Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng và bình an tràn ngập tâm hồn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày mà mọi người có thể bắt đầu đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Panama tháng Giêng năm 2019. Cha cũng ghi danh như một người hành hương tham gia dịp này. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó. Cha mời tất cả các bạn trẻ trên thế giới hãy sống đức tin và lòng nhiệt thành trong sự kiện đầy ân sủng và tình huynh đệ này. Ngày 15 tháng 2, tại vùng Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu triệu người ăn mừng Tết Nguyên Đán. Tôi xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các gia đình. Tôi cầu chúc mọi người luôn sống đoàn kết, giàu tình huynh đệ và đầy những ước mơ tốt đẹp, để góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó tất cả mọi người được đón nhận, được bảo vệ, được thăng tiến và được hội nhập. Tôi xin gửi tới mọi người lời cầu nguyện cho hòa bình, vì đây là món quà, là kho tàng quý giá, cần luôn được theo đuổi với lòng từ bi, khôn ngoan và can đảm. Tôi đồng hành với quý vị và cầu chúc phúc lành cho quý vị.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nội dung bài phát biểu của Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương về Tự do Tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 30 tháng Giêng vừa qua, một cuộc hội thảo về đề tài tự do tôn giáo đã được Tòa Đại sứ Anh Quốc cạnh Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma nhân chuyến viếng thăm của ông Ahmad Wimbledon, Bộ trưởng Ngoại vụ Anh và của Khối Thịnh Vượng Chung, đặc trách chống khủng bố và khuynh hướng bạo lực quá khích. Tham dự buổi diễn thuyết đã có Đức Tổng giám mục Arthur Ross, Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, vài thành viên ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, một số nhân viên thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh, các giáo sư và sinh viên Đại học Gregoriana. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã thuyết trình mở đầu cuộc hội thảo. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài nói chuyện này của Đức Hồng Y. Sau khi chào mọi người hiện diện, Đức Hồng Y cho biết những gợi ý Ngài nói ở đây phát xuất từ kinh nghiệm riêng của Ngài cũng như từ các khẳng định của Giáo hội Công giáo liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo, đặc biệt là kinh nghiệm mà Đức Hồng Y đã có trong những năm là Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương cũng như tại Trung Đông và Ấn Độ. Các Kitô hữu những vùng này được mời gọi sống mỗi ngày trong các bối cảnh, trong đó một đàng là sự chung sống và cộng tác giữa những người và những gia đình khác tôn giáo, nhưng đôi khi cũng phải gánh chịu các khổ đau lớn lao khi vài quyền nền tảng của bản vị con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, bị vi phạm hay ít nhất đã không được bảo đảm một cách đầy đủ. Chính Đức Hồng Y đã sống kinh nghiệm được đón tiếp nồng hậu trong các nơi thờ tự không Kitô, chẳng hạn như trong đền thờ Hồi giáo ở Kirkuk bên Iraq, hay trong đền thờ Astana bên Kazakhstan, cũng như tại nhiều đền thờ Hồi giáo khác khi tháp tùng các giáo hoàng trong các chuyến công du của các vị, thí dụ như tại Thổ Nhĩ Kỳ và bên Syria. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Santri cho biết Ngài cũng đã tiếp nhận các âu lo đối với vài kinh nghiệm khổ đau và các vết thương liên quan tới tự do tôn giáo. Chính vì thế, Đức Hồng Y cảm ơn tất cả những ai trên bình diện quốc gia và quốc tế góp phần bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Trong ngàn năm mới, Đức Hồng Y đã sống kinh nghiệm là sứ thần tòa thánh tại Mexico trước khi được gọi về Roma như là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Hơn một năm trước đó, chân phước José Sánchez del Rio, một thiếu niên tử đạo khi lên 15 tuổi, đã được tôn phong hiển thánh. Thánh nhân đã chết trong cuộc bách hại tàn bạo nhằm tiêu diệt quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người. Trong cuộc bách hại đó tại Mexico, các linh mục bị bó buộc phải trốn tránh và sống trong tình trạng hầm trú, bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 1926, khi chức thừa tác linh mục bị cấm và việc thực hành phụng tự bị nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt. Thiếu niên José tự ý xin chịu tử đạo khi cầu nguyện bên cạnh mộ của trạng sư Anacleto González Flores, bị sát hại bởi những người thù ghét đức tin, và hiện cũng đã được phong chân phước.
Ai đã xem cuốn phim tựa đề Cristiada đã có thể gặp gỡ chứng tá của thiếu niên tôn sùng Chúa Kitô vua và Đức Trinh Nữ Guadalupe sống tại Michoacán. Đôi khi các chuyện này đã xảy ra cách đây gần một thế kỷ. Đối với chúng ta xem ra là các bức tranh của thời kỳ đó, chắc chắn là đáng khâm phục, nhưng không liên lụy gì tới chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của một thiếu niên trạc tuổi với Thánh José Sánchez del Rio tại Baghdad hồi tháng 5 năm 2015. Khi đó tôi vừa kết thúc chuyến viếng thăm và dùng bữa trưa với một nhóm người tị nạn gần nhà thờ chính tòa Latin của thành phố. Thiếu niên Joseph kéo tôi riêng ra và kể cho tôi nghe cuộc đời của anh. Cha anh bỏ rơi mẹ anh và bà bị bó buộc phải lấy một người đàn ông Hồi. Joseph chào đời, được rửa tội và lớn lên như Kitô hữu, vì chưa tới 18 tuổi, nhưng kết quả là trong danh sách khai sinh lại bị coi như là người Hồi giáo. Bình thường thì mọi sai lầm danh sách đều có thể sửa đổi, nhưng đây lại không phải là trường hợp của Joseph. Bởi vì tại nước Iraq tân tiến, sau hai trận chiến của vùng vịnh, đối với một người trẻ hay người lớn, đã không có khả thể thay đổi tôn giáo. Các cuộc thảo luận đã được tiến hành từ hai năm nay, nhưng rất tiếc, chúng cho thấy một khung cảnh đáng quan ngại. Trong môi trường Tây Phương của chúng ta, thì chắc chắn sẽ có nhiều người đề nghị với Joseph rằng, điều quan trọng là sống đức tin Kitô của mình một cách cá nhân, và chuyện trong sổ sách ghi đạo gì không phải là điều quan trọng. Hơn nữa, còn có người cho rằng sự kiện ghi danh không phải là Kitô hữu, ít gây trở ngại cho công ăn việc làm, cả đối với các văn phòng xã hội nữa. Nhưng đối với Joseph, đây không phải là vấn đề nhãn hiệu hay một tên gọi, mà liên quan tới ý nghĩa của một sự tùy thuộc. Tôi là Kitô hữu, và tôi tranh đấu để căn tính này của tôi được thừa nhận, và tôi xin được trợ giúp để có thể làm được điều đó. Cuộc chiến đấu giúp khẳng định quyền tự do tôn giáo chưa chiến thắng. Chính các vị tự đạo của quyền tự do tôn giáo hôm qua và hôm nay mời gọi chúng ta sống các thách đố này không phải với một tinh thần đòi bồi thường hay hầu như chúng ta là phần của một tổ chức tuyên truyền chính trị, nhưng với thái độ của các tín hữu, ai đã thấy và trông thấy đặt vấn đề về quyền căn bản này của con người, làm chứng cho chúng ta về việc gắn bó với Chúa một cách sâu xa và nhập thể, giải thoát từ trái tim của mình một khả năng nói chuyện thân tình với Thiên Chúa. Khả năng gắn bó thân tình với Chúa trợ giúp đức tin của bên Tây Phương của chúng ta, một đức tin nhiều khi đã quá ngủ thiếp đi.
Tiếp tục bài thuyết trình, Đức Hồng Y Santri nói, thật tốt cho tất cả chúng ta khi nhớ rằng đối với giáo hội công giáo, việc khẳng định quyền tự do tôn giáo đã đòi hỏi một lộ trình ý thức từ từ, trải qua các biến cố đổi thay. Chúng ta hãy nghĩ tới các lời mà Đức Gioan Phaolô II đã nói trong ngày tha thứ của năm Thánh 2000, 12 tháng 3. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi người, trong vài thời đại của lịch sử, các Kitô hữu đã nhượng bộ các phương thế bất khoan nhượng, và đã không theo giới răn lớn lao của tình yêu, bằng cách làm vẩn đục gương mặt của giáo hội, hiền thê của Chúa. Xin thương xót các con cái tội lỗi của Chúa, và đón nhận cương quyết của chúng con, tìm kiếm và thăng tiến chân lý trong sự dịu hiền của lòng bác ái, vì biết rằng chân lý chỉ chiến thắng nhờ sự thật. Phần cuối cùng của lời nguyện này bắt nguồn từ đoạn đầu tiên của tuyên ngôn công đồng phẩm giá con người liên quan tới tự do tôn giáo. Trực giác này thật tốt cho chúng ta, nhớ tới sự thật tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, nhưng nhớ rằng sức mạnh của nó không do chúng ta trao ban, nhưng là do Ngài là Chúa của lịch sử. Và chúng ta càng để cho con tim mình và hành động của mình phù hợp với Ngài, thì chúng ta lại càng vén mở cho thấy mình là muối đất và ánh sáng thế gian. Nếu trong quá khứ, theo tâm thức phổ biến thời đó, cả chúng ta nữa cũng đã nghĩ rằng tin mừng được cứu vãn bởi vì hệ thống xã hội áp đặt nó như là có giá trị cao nhất, và để bênh vực hệ thống hơn là bênh vực tin mừng mà vài người đã rơi vào các thái độ ít mang tinh thần tin mừng, thì lập trường của chúng ta ngày nay đối với các anh chị em khác trong gia đình nhân loại không phải là lên án, nhưng là trường kỳ mời gọi tái lên đường mỗi ngày. Chỉ có người lữ hành hướng tới sự tuyệt đối của Thiên Chúa trong lịch sử mới có thể tiến tới chỗ khẳng định, như tuyên ngôn về tự do tôn giáo đã làm khi tuyên bố rằng, con người có quyền tự do tôn giáo, nội dung của quyền tự do này là con người không bị chi phối bởi sự cưỡng bách từ phía các cá nhân, đoàn thể, xã hội hay bất cứ quyền bính trần gian nào khác. Như thế trong lĩnh vực tôn giáo không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm của mình, cũng không bị ngăn cấm hành động nào theo lương tâm, cho dù đó là hành động riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác, trong những giới hạn chính đáng. Ngoài ra, tài liệu còn tuyên bố rằng sự tự do tôn giáo thực sự được xây dựng trên chính phẩm giá con người, như được lời Thiên Chúa mặc khải, và chính lý trí cho biết, quyền tự do tôn giáo này của con người phải được thừa nhận và coi như quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Con đường ý thức đã đưa giáo hội tới khẳng định này trong công đồng chung Vatican II và đã được tiếp tục trong các thập niên sau đó cho tới ngày nay, đến độ đã có nhiều can thiệp liên quan tới đề tài tự do tôn giáo, từ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng như từ các vị đại diện của các giáo hoàng, là các quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York và tại Geneva, cũng như bên cạnh Liên Hiệp Âu Châu và Quốc hội Âu Châu ở Strasbourg và Bruxelles. Trong số các vị đó, tôi xin trích dẫn bài tham luận mà Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đọc tại Milano ngày 30 tháng 3 năm ngoái.
Các diễn văn này không chỉ nhắm bên vực quyền tự do tôn giáo của biết bao Kitô hữu bị bắt hại hay sách nhiễu, nhưng còn tìm thăng tiến việc khẳng định quyền tự do này cho tất cả mọi người. Đó là một điểm gia tăng phẩm chất của một cuộc đấu tranh của nhân loại và cho nhân loại, đâm rễ sâu trong tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Cũng thế, các Kitô hữu Trung Đông ước muốn ở lại đó như các công dân có tước hiệu tràn đầy, để có thể góp phần riêng vào việc xây dựng thiện ích chung của xã hội. Trong đó họ đã hiện diện hàng bao thế kỷ, và như thế họ yêu cầu thế giới thừa nhận quyền tự do tôn giáo và bảo vệ phẩm giá con người của họ. Bên Tây Phương chúng ta nghĩ về điều này nếu được áp dụng cho việc tôn trọng quyền phản đối của lương tâm trước bài thực thi sinh học y khoa đi ngược lại các sắc tín sâu thẳm nhất. Các lời Đức Thánh Cha Francisco nói trong chuyến công du Hoa Kỳ và viếng thăm Philadelphia ám chỉ sự đa phương của các bối cảnh áp dụng nguyên tắc này. Trong một thế giới, trong đó có nhiều hình thức chuyên chế tân tiến khác nhau, tìm hủy bỏ tự do tôn giáo hay tìm giãn lược nó và một thứ hạ văn hóa không có quyền diễn tả trong lĩnh vực công cộng, hay còn tìm sử dụng tôn giáo như là cớ cho thù hận và tàn bạo. Các tín hữu của các tôn giáo khác nhau có bổn phận hiệp nhất tiếng nói của họ để kêu gọi hòa bình, khoan nhượng và tôn trọng phẩm giá và các quyền của người khác. Chính vì tất cả những điều đó, Đông Phương cũng như Tây Phương chúng ta vẫn còn và luôn ngày càng cần có các chứng nhân đáng tin cậy của lộ trình này. Để kết thúc suy tư này, tôi thích nhắc lại gương mặt của linh mục Andrea Santoro, thuộc giáo phận Roma bị sát hại bên Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 12 năm. Cha là người đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô, đến độ đổ máu mình ra với tên Chúa trên đôi môi, đồng thời là người thăng tiến sự gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng. Trong một bối cảnh của tự do tôn giáo, trong đó cha đã có khả năng yêu thương dân nước Thổ Nhĩ Kỳ cho tới tận cùng. Hồi năm 2002, cha đã viết như sau: cần có người tin một cách sâu xa vào đối thoại, hiệp nhất và hiệp thông, và chấp nhận sức nặng và sự mệt nhọc với thân xác và linh hồn. Cần tìm ra các con đường để nói chuyện với nhau và hiểu biết nhau. Cám dỗ của mệt mỏi, tự cô lập và khép kín trong chính mình rất là mạnh mẽ. Bên Âu Châu, cần có người sẵn sàng hiểu thế giới này khác biệt với thế giới của chúng ta. Các dân tộc rộng lớn và khác nhau này làm thành vùng Trung Đông, thực tại Hồi giáo, Do Thái và Kitô này sống cận kề nhau và ngày càng ở bên cạnh các quốc gia Âu Châu khác. Cần sẵn sàng yêu thương, cầu nguyện và bước vào trong con tim khổ đau của Thiên Chúa, là đấng đang rên xiết cho các con cái chia rẽ của Ngài. Sau cùng, đối với các Kitô hữu chúng ta, cần nhìn lên Chúa Kitô và bước theo Ngài. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: ai không ở trong ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và khô héo. Mọi sự đều qua đi, chỉ có sự thánh thiện qua các thế kỷ soi sáng thế giới, chỉ có tình yêu tồn tại. Nói cho cùng một cách đơn sơ, đây là việc bắt đầu trở thành Kitô hữu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. Đây là lần đầu tiên từ 59 năm nay, một vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem và công nhận Thành Thánh là thủ đô của Israel, Tổng thống Erdogan đã điện thoại cho Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Cuộc điện đàm này được tái diễn sau đó. Vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên viếng thăm tại Tòa Thánh là ông Cela Paşa hồi năm 1959 và được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tiếp kiến. Sau đó, vào tháng Giêng năm 1960, Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ với nhau ở cấp đại sứ và sứ thần. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố trưa ngày 5 tháng 2 cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Erdogan đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Bon Richard Gallagher. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị nói đến quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình đất nước này và hoàn cảnh cộng đồng công giáo tại địa phương, sự dấn thân đón tiếp nhiều người tị nạn và những thách đố kèm theo đó. Sau đó, các vị cũng nói về tình hình ở Trung Đông, đặc biệt về quy chế thành Jerusalem, nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thăng tiến hòa bình và sự ổn định trong vùng bằng đối thoại và thương thuyết, trong sự tôn trọng các quyền con người và công pháp quốc tế. Giới báo chí nhận xét rằng Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Erdogan kéo dài 50 phút.
Sáng thứ Ba mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân dịp mùa chay sắp tới. Trong đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu, đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh, và hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Peter Jackson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, và có chủ đề là câu trích từ Tin mừng theo Thánh Matthew, vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người trở nên nguội lạnh. Chúa Giê-xu nói câu này khi trả lời cho câu hỏi của các môn đệ. Ngài loan báo sẽ có sự sầu muộn lớn, và mô tả tình trạng cộng đoàn tín hữu có thể lâm vào. Đó là đứng trước những biến cố đau thương, một số tiên tri giả sẽ lường gạt nhiều người, đến độ đe dọa làm cho tâm hồn họ bị tắt liệm lòng mến và trung tâm của toàn thể tin mừng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những tiên tri giả lợi dụng cảm xúc của con người để biến họ thành nô lệ. Bao nhiêu người bị mê hoặc vì tiền bạc, hoặc khiến họ trở thành nô lệ của những lợi lộc nhỏ nhen. Họ sống mà chỉ nghĩ đến mình và rơi vào tình trạng cô độc. Có những tiên tri giả khác, như những lang băm, cống hiến những giải pháp đơn giản và tức thời cho những đau khổ, nhưng thực ra là những liều thuốc này hoàn toàn vô hiệu. Bao nhiêu người trẻ tìm phương dược giả dối trong ma túy, trong những quan hệ dùng rồi bỏ, trong những kiểu kiếm tiền dễ dàng một cách bất chính.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu trong mùa chay này, hãy dùng những phương dược ngọt ngào là kinh nguyện, làm phúc bố thí và chay tịnh. Kinh nguyện giúp tâm hồn chúng ta khám phá những gian dối bí mật chúng ta thường dùng để đánh lừa chính mình, để chúng ta đi tìm kiếm sự an ủi trong Thiên Chúa là Cha và là Đấng muốn cho chúng ta được sống. Tiếp đến, việc thực hành làm phúc bố thí giải thoát chúng ta khỏi sự ham hố và giúp khám phá tha nhân là anh chị em chúng ta. Điều chúng ta sở hữu không phải chỉ là của chúng ta. Đức Thánh Cha cho biết Ngài ước mong việc làm phúc được biến thành lối sống đích thực của mỗi người. Sau cùng, việc chay tịnh giải tỏa bạo lực của chúng ta và là cơ hội quan trọng để tăng trưởng. Chay tịnh cũng giúp chúng ta cảm nghiệm điều mà nhiều người khác đang thiếu thốn, thiếu những điều cần thiết và bị đói. Chay tịnh biểu lộ tình trạng tinh thần của chúng ta. Đang đói khát lòng từ nhân và sự sống của Thiên Chúa, chay tịnh đánh thức và làm cho chúng ta chú ý hơn đối với Thiên Chúa và tha nhân, thúc đẩy ý chí vâng phục Thiên Chúa là đấng duy nhất có thể thỏa mãn sự đói khát của chúng ta.
Sáng ngày mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 19 giám mục Công giáo Kande dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Gath Press, Đức cha Ramzi Gadmu, tổng giám mục giáo phận Tehran thuộc Công giáo Kande, cho biết, Ngài tường trình cho Đức Thánh Cha về tình hình giáo hội tại Iran, về cuộc sống của tín hữu Kitô thiểu số tại đất nước này, trong đó tự do tôn giáo không phải là điều được bảo đảm cho tất cả mọi người. Đức tổng giám mục Gadmu cũng nói rằng, ở Iran, tuy có thể xây cất thánh đường và cử hành việc phụng tự, nhưng không được phép nói về đạo cho người Hồi giáo. Dẫu sao, sức mạnh của giáo hội không tùy thuộc ở số tín hữu, nhưng tùy thuộc vào sự kiện, đức tin được làm chứng như thế nào. Iran có 80 triệu dân cư, trong đó 98% theo Hồi giáo Shiit. Số tín hữu Kitô thuộc tất cả các hệ phái chỉ được gần 60.000 người, trong đó 50.000 thuộc giáo hội Akmeni tông truyền. Số tín hữu Công giáo chỉ có 5.000 người thuộc ba nghi lễ là Kande với hai giáo phận, Latin và Công giáo Akmeni. Ngoài ra, có một số tín hữu Kitô Syriac. Đức Tổng giám mục Gadmu cho biết, các tín hữu Công giáo có tương quan tốt với người Hồi giáo và ngày đặt nặng đối thoại liên tôn. Nhưng Đức Cha cũng nói thêm rằng, cuộc gặp gỡ thường niên giữa các phái đoàn Hồi giáo Iran và Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chỉ diễn ra trên bình diện các chuyên gia trí thức và thần học, nhưng không có đối thoại trên bình diện tương quan giữa con người với nhau trong đời sống thường nhật.
Về phần Đức Cha Francisco Jacan, giám mục phụ trách các tín hữu Công giáo Kande tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm tới các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đức Cha kể lại với phái viên hãng tin Công giáo Imedia ở Roma rằng, Đức Giáo Hoàng không quên chúng tôi, Ngài tỏ ra đặc biệt chú ý đến tình trạng các tín hữu Công giáo Kandê ở hải ngoại, nhất là vấn đề làm sao để các tín hữu này bảo tồn căn tính của mình, cùng với nền văn hóa và phụng vụ riêng. Về tương lai, người ta lo ngại rằng một trong những giáo hội Đông Phương đầu tiên được thành lập ở Babylon và là người thừa kế của Thánh Tô-ma Tông Đồ, tức là giáo hội Công giáo Kandê, sẽ bị biến mất. Giáo hội này là một trong 11 giáo hội nghi lễ Đông Phương ở Iraq và có 1 triệu tín hữu trên thế giới. Trong số này, chỉ còn gần một nửa ở Iraq và tại Âu Châu có 100.000 tín hữu. Làn sóng xuất cư lớn của giáo hội này xảy ra hồi mùa hè năm 2014, khi các lực lượng của nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive. Các tín hữu phải tị nạn lên vùng tự trị Kurdistan ở mạn đông bắc Iraq.
Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 2, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm các tham dự viên Thế vận hội Olympic mùa đông ở Hàn Quốc và ủng hộ sáng kiến hòa bình và gặp gỡ giữa các dân tộc. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến chung 8.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nói, ngày thứ Sáu mùng 9 tháng 2 sẽ khai diễn Thế vận Olympic mùa đông ở thành phố Bình Chương, Nam Hàn với sự tham dự của 92 quốc gia. Sự ngưng chiến theo truyền thống nhân dịp Thế vận Olympic năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt. Phái đoàn hai nước, Triều Tiên và Hàn Quốc, sẽ cùng nhau diễu hành dưới một lá cờ duy nhất và sẽ tranh tài như một đội duy nhất. Sự kiện này mang lại hy vọng cho một thế giới các xung đột được giải quyết ôn hòa bằng đối thoại và tôn trọng nhau, như thể thao dạy chúng ta. Tôi gửi lời chào Ủy ban Thế vận hội quốc tế, các vận động viên nam nữ tham gia Thế vận ở Bình Chương, chính quyền và nhân dân bán đảo Triều Tiên. Tôi đồng hành cùng với tất cả mọi người bằng kinh nguyện, trong khi tôi lặp lại quyết tâm của Tòa Thánh, nâng đỡ mọi sáng kiến hữu ích, nhắm bênh vực hòa bình và cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Ước gì Thế vận hội này là một đại lễ về tình thân hữu và thể thao. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quý vị.
Sáng thứ Sáu mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tái khuyến khích những nỗ lực và sáng kiến chống nạn buôn người trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 100 người thuộc nhóm Santa Marta chống nạn buôn người, vừa kết thúc 2 ngày họp tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, với sự tham dự của 100 chuyên gia các ngành, kể cả các giới chức an ninh của nhiều chính phủ. Khóa họp được sự điều động của Đức Hồng Y Vincent Nico, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Đức Thánh Cha nói, lời khiển trách của Thiên Chúa đối với Ca-in ở những trang đầu Kinh Thánh, em ngươi ở đâu, thúc đẩy chúng ta nghiêm túc cứu xét những hình thức đồng lõa, qua đó xã hội dung thứ và khuyến khích sự bóc lột những người nam nữ và trẻ em dễ bị tổn thương, đặc biệt là nạn buôn người với mục đích khai thác tình dục. Những sáng kiến nhằm bài trừ nạn buôn người trong mục tiêu cụ thể là phá vỡ các mạng tội phạm, ngày càng phải được coi như những mạng rộng rãi có liên quan với nhau. Ví dụ việc sử dụng trong tinh thần trách nhiệm các kỹ thuật và phương tiện truyền thông, những nghiên cứu về những hệ lụy luân lý đạo đức của các kiểu mẫu tăng trưởng kinh tế, dành ưu tiên cho lợi nhuận hơn là cho con người. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của giáo hội đối với tất cả những cố gắng nhằm đem lại dầu thơm tình thương xót của Chúa cho những người đang chịu đau khổ, vì đây cũng là một bước tiến thiết yếu để chữa lành và canh tân xã hội nói chung.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc gặp gỡ giữa David, một thanh niên bị hội chứng đau, và Bi Tích.
Câu chuyện được chính David kể và viết ra dưới sự giúp đỡ của Lisa, một giáo viên và cũng là người bạn của anh. David là một thanh niên bị hội chứng đau và có những biểu hiện của những hành vi của người tự kỷ. Chính vì thế, để có thể hội nhập với thế giới xung quanh, đối với anh cả là một vấn đề. Anh mặc cảm như bị loại trừ từ những người bạn nơi môi trường giáo xứ, trường học. Hơn thế nữa, hoàn cảnh gia đình lại càng làm cho cuộc sống của anh rơi vào bi đát. Cái chết của người cha, tiếp đến mẹ của anh phải nằm bệnh viện. tất cả đã tạo dấu ấn sâu sắc tiêu cực trong anh, làm cho anh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh, cụ thể là việc học tại trường. Nhưng rồi như chính anh thuật lại, khi tất cả xem như mất tất cả, một cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Cuộc gặp gỡ đó là gì, mà tại sao lại có khả năng thay đổi một cuộc đời của người thanh niên bị hội chứng đau như anh? Anh nói, tôi có khả năng thiên phú về viết. Viết làm cho tâm hồn tôi được tươi sáng, giúp giải phóng tôi khỏi những ràng buộc đang trói buộc tôi trong thế giới bị thu nhỏ của tôi. Cho phép tôi có cơ hội thể hiện bản thân mình với những người khác. Nhưng điều này chưa thực sự đủ làm cho tôi được giải thoát. Chỉ có cuộc gặp gỡ của đức tin, đặc biệt qua ân sủng của bí tích, mới có sức mạnh thực sự kéo tôi ra khỏi tình trạng khốn cùng của tôi. Những bước của cuộc hành trình này được Thiên Chúa khởi đi từ những người thân, những người gần gũi với anh nhất trong cuộc đời. Người đầu tiên đó là Lisa, cô là giáo viên của David, nhưng cũng là người bạn của anh, người đã luôn luôn nâng đỡ anh trong việc học. Anh nhận được từ người bạn này sự tin tưởng, nâng đỡ, khuyến khích để anh không bỏ cuộc. Tiếp đến, Lisa đã đưa cho anh tới gặp cha Adriano, cha xứ của Lisa, để giúp anh có một tiếp xúc với đức tin. Anh nhớ lại, khi tất cả dường như mất tất cả, một cuộc gặp gỡ đã ghi dấu trên hành trình của tôi. Tôi muốn nói chuyện với ai đó mà có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng về những vấn nạn của tôi. Chính Lisa đã đưa tôi đến với linh mục. Tôi nhớ lại một ngày nắng ấm, mùi hương thơm từ khu vườn giáo xứ đã làm cho tâm hồn tôi dịu lại. Tôi đến với một tâm trạng hồi hộp, xúc động, với hy vọng sẽ tìm được từ cuộc đối thoại sự thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ. Kết quả của cuộc gặp gỡ đã cho tôi tìm được nơi người linh mục, không chỉ những câu trả lời mà tôi đã chờ đợi từ lâu, mà còn cả sự ấm áp của tình người, sự thấu hiểu không thành kiến. Chính vì thế, lần đầu tiên tôi có thể giao hòa với Thiên Chúa. Đấng đã làm cho tôi cảm nghiệm được tình yêu của Ngài trong một cách thức không thể diễn tả. Tôi trở về nhà với đầy niềm vui trong tâm hồn. Những ngày tháng tiếp theo, anh đã có thêm những trải nghiệm về ân thánh. Cha Adriano đối với anh quả thật là một sự ngạc nhiên. Anh nói, tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể tìm được một người như cha Adriano. Một người luôn sẵn sàng nói chuyện với tôi với tinh thần cởi mở. Tôi cảm thấy được đón tiếp và hiệp thông. Qua những lần nói chuyện với cha đã giúp khai mở nơi tôi những tia sáng mới về cuộc sống, những tia sáng mà trước đó nó chưa từng hiện diện nơi tôi. Một trong những ân sủng đặc biệt nhất mà tôi nhận lãnh được, đó là lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào thứ năm tuần thánh, đánh dấu một thời điểm quyết định cho việc trở lại. Để cho việc này chuẩn bị được chu đáo, cha Don Adriano đã mời Sơ Michaela cùng đồng hành với David. Qua những lần gặp gỡ với Sơ, David đã được hiểu thêm về những vấn nạn liên quan đến đời sống tâm linh. Anh chia sẻ, tôi nói với Sơ Michaela rằng tôi cảm thấy mình không là một Kitô hữu tốt. Nhưng Sơ Michaela trấn an tôi và nói rằng, tôi tin rằng không hiện hữu một người Kitô hữu tốt. Là một Kitô hữu nghĩa là hãy để cho Thiên Chúa yêu thương như chúng ta là. Trong một lần khác, tôi hỏi Sơ rằng có những tội không thể tha thứ được không? Bởi vì tôi cảm thấy không thể tha thứ cho người đã xúc phạm đến mẹ tôi. Sơ Michaela đã cho tôi thấy sự tha thứ như một con đường, đôi khi khó khăn và cả một quá trình. Chính vì thế, người ta cần phải có ơn Chúa rất nhiều và phải kiên nhẫn. Hơn nữa, phải biết giá trị của sự hòa giải. Hoa trái của sự hòa giải là niềm vui được trao ban, sự bình an trong tâm hồn. Từ những buổi nói chuyện với cha Adriano và Sơ Michaela, David đã bước ra khỏi chính mình và hòa mình vào các buổi gặp gỡ với những người trẻ khác. Với họ, anh có thể tham gia vào những đề tài nóng mà giới trẻ đang quan tâm để rồi tìm ra những giải pháp, định hướng cho cuộc đời. Ngay cả khi đối diện với những đề tài mà ít người muốn bàn luận, ví dụ như cái chết. Về vấn đề này, cha Andriano đã giúp cho David và các bạn hiểu rằng lời khẳng định của cha: tôi tin rằng chúng ta không cần phải ở mãi trong đề tài này, bởi vì cái chết nó gần như trở thành một lương thực gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Sự đau khổ làm cho ta luôn nhớ. Chúng ta tin rằng những người thân yêu của chúng ta đang sống trong Chúa, và chúng ta đang trong cuộc hành trình hướng đến cuộc gặp gỡ với họ. Đây là một điều tốt đẹp. David bộc bạch: tôi đã vượt qua những giây phút khó chịu và nổi loạn. Điều này đã làm cho tôi trong bao nhiêu năm bị trầm cảm, và đối với tôi như đã chết trong tâm hồn. Giờ đây tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và đặc biệt trong đức tin. David đã lãnh nhận bí tích thánh thể đầu tiên vào ngày 5 tháng 4 năm 2013.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.